Dạ quý vị, vài ngày nữa là xong cái thiền thất năm mùa hè năm nay. Quý vị là sao? Tôi hôm nay cũng nghĩ cũng rất là tốt, tiến bộ, đang tiến bộ. Ông thầy trẻ này cũng nói là tối hôm qua nói pháp, ông nghe nói pháp, ông nổi hứng. Ngày hôm nay theo cái lời dạy của ý pháp, thường thường thầy tưởng nó chỉ nói để mới qua thì giờ thôi, không ngờ có người học hỏi được xong một cái gì. Thầy thêm một tí cho quý vị biết rõ hơn tí cái ý nghĩa của cái pháp là mình hiểu rằng á, mỗi tư tưởng đều là không có tốt cho chúng ta. Khi mà quý vị sinh một cái tư tưởng ra thì cái đó quý vị đang vào một cái trạng thái không có tốt. Thì cái cách phương pháp mà đối phó nó là sao? Mà mình biết rằng, mình hiểu rằng á, cái tư tưởng nó sinh ra như vậy là chuyện không có tốt. Mình có giống như cái cô mà mẹ tới cơ này. Thì cô này cô nói tôi đang thiền, trước giờ tôi thiền ngon lành dễ sợ lắm, sung sướng dễ sợ. Bây giờ bỗng nhiên tôi thấy tôi thiền tôi cảm thấy nó khổ sợ. Thôi không thiền nữa. Thành ra cái tư tưởng mà nó khó chịu là một cái tư tưởng nó không có tốt. Cũng giống như những tư tưởng mà nó sung sướng thoải mái cũng không chưa chắc là tốt. Quý vị phải hiểu, nếu mà lúc mà quý vị thiền hoặc là niệm Phật hoặc là tụng chú hoặc là trì chú, quý vị đang trì chú đang niệm Phật thì bỗng nhiên đang tham tọa đầu thì bỗng nhiên cái tư tưởng khác nó khởi lên, thì cái đó bất cứ tư tưởng gì nó đều là không tốt hết. Quý vị thiền quý vị niệm Phật bao nhiêu năm vẫn chưa hiểu hết. Ai biết giơ tay như thầy coi. Cô nói là thầy hỏi trong sách nào, thầy nói trong cái sách của kinh Di Giáo. Thầy nói ủa đáng lý phải trong sách thiền sao Di Giáo kỳ vậy. Quý vị cứ hiểu cái thiền ấy, cái quá trình thiền á là mình ý thức được rằng những cái tư tưởng nó khởi lên là không có tốt, thì mình tìm cách mà diệt những tư tưởng nó sanh khởi. Bây giờ cái tư tưởng bây giờ nó ngồi thiền, tư tưởng nó khởi lên làm gì bây giờ? Cái tư tưởng nó sẽ khởi lên, bởi vì muốn không muốn nó cũng sẽ khởi, nó làm gì được hết? Có nhiều cái lý do khác nhau cái tư tưởng tự động nó khởi lên à? Mình biết là nó sẽ khởi lên thì mình làm cái gì bây giờ? Quan trọng nhất là đừng cho chạy theo nó. Mà thắc mắc gì chuyện này không? Chẳng một người đang ngồi thiền nữa, bỗng nhiên có cái tư tưởng khởi lên nói là mít thơm quá. Ngày hôm qua thầy ngồi thiền mà cái tư tưởng nó khởi lên hoài. Ngày hôm qua thầy ngồi thiền mà cái giờ nào cũng có tư tưởng nó khởi lên hết, đó là trời ơi, mít thơm quá, mít thơm quá, mít thơm quá. Cái tư tưởng thứ nhì nó nhảy lên ngay lập tức. Tư tưởng thứ nhì nó khởi lên ngay lập tức. À, hy vọng trưa nay ăn được mít. Cái đó gọi là chạy theo tư tưởng. Quý vị thấy, mình đang ngồi thiền, gió nó thoảng, nó khởi, nó thổi qua thì cái mùi thơm của cái mít đó nó tới cái đầu mũi chúng ta, tự động chúng ta ngửi cái mũi, tức mình nhận được ngay, nhận thức mít, mùi mít. Cái chuyện rất là tự nhiên. Cũng giống như cái vị ngồi đó mà cái chân nó đau, thì tự động cái tư tưởng đau nó khởi lên ngay tức à. Rất là tự nhiên. Nếu như cái vị có bất cứ một cái phản ứng nào thì cái đó là cái vị đi sai đường rồi. Cái này thầy biết cái này không phải là đa số những chỗ mà dạy thiền người ta không dạy thiền như vậy. Đa số những chỗ thiền đường nó dạy cái gì là dạy cái gì thiền để cái vị có sự thoải mái, sung sướng, hạnh phúc. Phải như vậy. Đa số những cái lớp dạy thiền đều dạy cái gì như vậy. Thiền để mà có cái cảm giác sung sướng. Thì theo cái truyền thống mà bên người Nhật á, Zen Nhật thì họ cũng như vậy, họ ngồi họ thấy những tư tưởng, họ xả những tư tưởng đó. đúng đó, cái phương pháp mà cái vị phải ngồi đó mà xả những tư tưởng đó là đúng. À, thầy hỏi về cái chuyện thiền tông Nhật người ta làm sao, ông đã thấy ông đang tu bên thiền Nhật 10 năm rồi. Nên thành ông này ông nói là ông chỉ, họ chỉ khuya họ ngồi xong rồi những tư tưởng khởi lên thì xả nó thôi chứ không làm gì hết á, tự động từ từ nó sẽ tự giải quyết hết. Cái đó là cái một cái bước đầu rất là tốt. Ông nói là như đời sau sau cái truyền thống cái chùa ông ấy thì sau khi mà có mấy cái thiền thất như vậy thì họ thường thường ngồi có nửa tiếng rồi, họ không ngồi tiếng như mình đâu. Thì họ sẽ ngày hôm sau khi xong rồi họ bắt đầu uống bia rồi ăn nhậu rồi qua tivi. Ok, là bao nhiêu cái công phu là nổi trong ngày đó là xả tiêu hết. Quý vị thấy như vậy sao? Đó chứng minh cho cái người cho cái vị thấy. Đó chứng minh cho cái vị thấy cái người mà tổ chức những khóa này là người chưa hiểu. Thầy trước thầy có đời lúc trước thầy còn tại gia đó có người bạn là chạy bộ. Ông tập chạy marathon đó. Thì cách quý vị mà sửa soạn bằng cách nào? Quý vị sửa soạn bằng cách là quý vị không chạy 28 mai. Cơ thể quý vị mà chạy 28 mai là nó gãy. Cái việc chạy nhiều như vậy là cái gót này, cái đầu gối này, cái những cái khớp xương đó, nó bị hư hết. Nó rung nhiều quá đi. Tại quý vị tập bằng cách nào? Mỗi ngày chạy 5 mai. Hồi đó thầy làm việc cho hãng điện tử IBM. Tại mỗi ngày làm việc xong cởi giày ra, thay giày tennis, giày chạy bộ xong chạy 5 mai, 5 dặm. Ở đó chạy như vậy xong là thường thường khác với lại lắm. Mà tới một cái tiệm, ủa biết làm gì không? Chúng tôi thì uống bia. Ông đó mọi bạn bè ông là uống bia sung sướng lắm, tại nó đỡ khác thì sợ lắm. Một cái vị khác uống bia sướng vậy sợ lắm. Ông này không có đụng bia. Sau khi mà tập như vậy mỗi ngày năm dặm như vậy, chạy năm như vậy, cơ thể nó không có thích uống bia nữa. Tại cái bia nó có chất men là chất độc, thành cơ thể mình nó không thích, nó uống và nó khó chịu. Nói một cách khác, quý vị tới một cái chỗ mà thiền viện, cái chỗ mà thiền viện mà gộc á, không phải như cái chùa mình đâu. Quý vị nhìn cách đồ ăn của họ, quý vị sẽ thấy có nhận được ngay cái chỗ đó nó họ tu gắt gao không gắt gao. Nếu quý vị thiệt sự mà tu thiền mà gắt gao đó, quý vị tự động ăn rất là giản dị, đồ lạc, đồ luộc mà không thích ăn mấy cái đồ thêm gia vị. Tại sao như vậy? Có ai biết không? Không muốn bị cái hương vị nó kích thích mình. Dễ tiêu, cần thêm gia vị còn khó tiêu, nhất là kim chi đó. nó bớt cái tâm phân biệt mình tu nè. Để hỏi đi chứ có hỏi cho quý vị ở đâu thì chưa tới đó, thầy nói quý vị nghe, quý vị phải chạy đi xài phòng tắm nhiều hơn, cái cơ thể nó không thích mấy cái gia vị nữa. Ta biết thấy như vậy chưa? Nhất là kim chi. Khi mà ăn những cái đồ ăn gia vị ngon miệng như vậy đó, mình phải đi cầu tia nhiều lần. Tại cơ thể nó đẩy ra, nó thích. Thành cái đó thì trở thành nó tự động chứ không cần phải suy nghĩ. Đó là tại vì kinh nghiệm cho thấy đó, ăn như vậy nó tốt cho thiền hơn. Rồi quý vị cũng thích đó, ăn tự động từ từ sẽ thấy. Từ từ quý vị tu quý vị sẽ thấy. sao mà có thể sau một cái thiền thất mà ngồi mà ăn uống bia và ăn nhậu với qua cine được. Cái gì biết khi mình thiền ấy, cái gì ăn cái đồ ăn lạc như vậy nó ngon hơn, ngon miệng hơn ăn cái đồ ăn mà có gia vị. Thành thầy lúc thầy tới chùa ngày Tiên Hóa đó, này thầy để ý thấy cái chuyện đó. Hồi mà thầy tu ở trường Vạn Mật Thành không ai dạy cái đó hết á. Hôm xong thầy tới chùa Long Beach tu, thì nó là cái chỗ đó trung tâm huấn luyện cho tụi sa di đó, đời sau đó, hoặc là dân gốc cội đó. Thì cái đó là chỉ là bề ngoài thôi. Tại sao vậy? Nó có căn cơ, nó phải cái miệng nó nói là mình chỉ tu huấn luyện đời sau, nó cũng đâu có nghĩa là huấn luyện được đâu. Người ta phải có căn cơ mới huấn luyện được. Thầy như cái nói hơi trắng trợn một tí. Như được hồi đó ở chỗ đó, chúng tôi chương trình tu luyện là từ 3-4 giờ sáng cho tới 9-10 giờ tối. Hồi đó tu như vậy đó, mình các bạn biết là mình tới cái phòng ăn đó, mình qua họ ăn cái gì, đồ ăn mà có đủ đầy đủ gia vị không à? Con nít đó, có ăn mà nó lạc nó không ăn, phải đồ ăn ngọt, đồ ăn ngon về nêm nó mới ăn. Cả ngày nào cũng ăn ngon lành dễ sợ. Có nghĩa cho chứng minh cho quý vị thấy là cả chùa chưa hiểu được chứ người thiền là cái gì. Thì hồi đó thầy tới đừng Vạn Mật Thành không được dạy cái đó. Thực ra Vạn Mật Thành nó có cái ta cô trai thôi, ok. Hồi đó là cái chợ trung tâm huấn luyện đó là không ăn đồ ăn lạc. Sau này thầy mới qua bên cái Canada, nước Canada, ở dưới ông thầy người Nha Trắng. Ông thầy đó ông nói, ông tuyên bố với thầy nói là những cái chùa mà cái chi nhánh Vạn Mật Thành đó, là họ theo không phải là phép ngài Tiên Hóa truyền. Ông nói là tôi ở với ngài Tiên Hóa 15 năm, thành cái pháp tôi pháp chủ của chùa này là pháp của ngài Tiên Hóa truyền cho tôi. Mỗi lần bữa ăn trưa đó, ông nói là mỗi bữa ăn trưa như vậy, bao giờ cũng có một cái khúc đó, là chỉ đồ ăn luộc thôi. Luộc có nghĩa là cắt cà rốt, broccoli, đổ ra son, để bằng tí xíu nước thôi. Nấu cho nó sôi lên, cái hơi nó bốc lên, làm đủ chín là xong. Xong đổ ra cái nước, cái đó ăn với nước luộc đó luôn. Đó. Trước thầy làm ở nhà, thầy làm như vậy đó. Thầy kinh nghiệm cho thầy thấy, thầy ăn đủ chỗ rồi, ăn nhưng mà nó ngon, ngon miệng dễ sợ. Không có đường, không có muối, không có dầu. Mỗi ngày đều ăn ngon miệng dễ sợ. Rồi sau ăn như vậy xong đó, đi ra ăn mấy cái đồ ăn thường, mấy tiệm ngon này, ăn ngon đó. Ngày đầu tiên ăn thấy ngay là nó cái hương vị nó hơi trật một tí. Nó bị thiếu cái sự thăng bằng. Nó không đúng, nó trật trật một tí xíu, nó lệch một tí xíu. Hồi đó sống tu giản dị lắm. Hồi đó là tu một tháng tốn khoảng chừng 25 đồng tiền mua đồ ăn này tốn 25 đồng thôi. Một tháng đi chợ 2 lần thôi. Hồi đó hồi ăn uống rẻ lắm. Mình kiếm những cái, tại vì như vậy mình kiếm những cái loại rau mình để lâu được. Quý vị mua rau muống để có vài ngày nó hư, còn mình mua mấy cái rau dạng như vào cabbage rồi nọ để cả nấm cả tháng nó không hư. Anh chỉ cắt buổi trưa mình đã cắt mình ăn là đủ rồi. Ngồi dí này các bà rất là phiền não. Con nấu cho ông thầy mấy năm trời, bây giờ ông thầy mới nói sao.
Nấu cái nước rồi đổ cải vô thùng đổ rồi múc lên gì để ăn thôi, thôi mình ăn nó cũng vô ăn.
con biết không, khi mà con nấu một tiệm khi nước, nhưng mà nước nó ngọt thì sợ lắm, để nước nó nhiều ra nước nó loãng, nước nó vừa đủ và nó để mình ăn sạch luôn. Còn nếu mà không có đủ nước mình nuốt nó xuống, chỉ cần thêm tí nước thì nó đủ rồi. Nó không có nước thì nó khô quá, mình nuốt không được. À, nếu đó bà con mới tình nguyện vào nấu làm cái bếp, làm nấu đồ ăn thiệt cho họ ăn đúng không? Cái này là sự khác biệt giữa người Hoa và người Việt Nam. Người Hoa người ta không nấu ăn, người không cúng nấu ăn nhiều bằng người Việt Nam. Việt Nam thích cúng nấu ăn lắm, thích cúng đồ nấu lắm, phải không phải người Việt Nam? Thích cúng đồ. Và bột ngọt. Nhờ cô Quảng Ngân mới đem xì dầu với là bột ngọt với là hương vị tới để cho bạn Phật. Thiệt ra tại vì họ sợ, họ muốn chiều khách chứ không gì hết á. Khi mà Ngài Tuyên Hóa còn đó họ không cần, ok, họ tu thôi. Sau khi Ngài Tuyên Hóa rồi đi rồi, quý vị cũng biết á, cái chùa Vạn Phật nó liễm xiễm luôn. Hồi đó thầy có ở đó mà, lúc Ngài Tuyên Hóa mới qua đời á, cả chùa ngồi thắc mắc vặn cái đốc ra, bây giờ làm sao mà Phật tử, giữ Phật tử bây giờ làm sao mà họ cúng dường cho mình bây giờ. Hồi đó hồi tham dự, thầy tham dự mấy cái khóa mà họ hội đồng họ dự thử tính mấy cái chuyện đó, chuyện thú hành, chuyện chùa đó. Hồi đó sợ vậy, sợ lắm. Phải kiếm mấy cái máy mà nó bán mấy cái lon nước đó, thì khi ta tới ta mua cái chai nước á mình lời được một tí, có lời tức, tội vậy sợ. Hồi đó Ngài Tuyên Hóa còn sống á, thì Phật tử tới thì cúng cho Ngài Tuyên Hóa chứ phải cúng cho chúng tôi đâu. Chắc họ không biết tên chúng tôi nữa luôn, sao mình thèm cúng, nói chuyện cúng dường chúng tôi nữa. Hồi đó sợ chứ sợ. Cái viện dưỡng lão mùa đông á, một tháng là tốn $4,000 tiền viện máy sưởi. Hồi đó là sợ mấy chuyện đủ thứ hết á. Thành ra hồi đó khổ chứ sợ. Thành ra con phải thông cảm là thành khi mà người Việt Nam bắt đầu nó đổ xô tới á, là phải nấu cho ngon để mà người Việt Nam mới trở lại. Sau khi Ngài Tuyên Hóa qua đời rồi, người Việt Nam tới rất là đông. Thành ra vì người Việt Nam tới thì họ phải nấu ăn cho ngon, cho để chiều khách. Ok. Thành ra bữa nào mình đi đó mình ăn ngon cho bụng cho nó nản, nó no nê. Mọi người ăn thí tận đậu phụ như vậy. Thấy mấy ông thầy sư cô mà khổ cực quá, tội nghiệp ha, cứu cho họ. Thành thật thì lúc mà thầy qua cái chùa Gia Na Đại á, Hồi đó cái chùa đó là nhựa nửa người Tàu, nửa người Việt. Hồi đó là một nửa với nhau, thành cứ giằng co nhau hoài. Thành một bên thầy đòi cúng theo nấu theo kiểu Việt Nam, bên kia đòi nấu theo kiểu Tàu. Người Tàu nói người Việt Nam nấu dở, người Việt Nam nói người Tàu nấu nhiều dầu. Mà cứ giằng co nhau hoài. Thành lúc ăn trưa đó, có mình có một kia, một có một kia, một cái đĩa là có đồ ăn luộc, nên là còn phần còn lại là đồ ăn ngon. Thành mình dùng hai cái chế độ luôn, người nó lạc cho người tôi muốn thích đồ ăn lạc, còn đồ ăn kia. Hồi xưa đó như vậy đó, mấy cái chùa Tàu ta nấu ta nhiều bột ngọt lắm, vì tin bột ngọt. Hồi đó thầy hỏi tại sao mà bỏ nhiều bột ngọt như vậy, ta nói nếu không bỏ khỏi bột ngọt á, Phật tử tới thăng phiền. Đòi bột ngọt ấy à. Thành cái bàn á toàn là ăn ngon không à. Có một cái dĩa đồ ăn luộc. Có hai ông tăng thôi, một ông tăng với ông sa di thôi. Là cái ông thầy đó, ông thầy tỳ kheo đó, ông tới cái chỗ đồ luộc đó, ông lấy một vài miếng đồ luộc ông để vào trong cái tô ông, còn phần còn lại ông lấy cái đồ ngon để vào trong tô ông. Sau này thầy đi tu và thất á, mới khám phá ra, mới nhớ lại những cái chuyện đó, mới khám phá ra là lúc đó mình suy nghĩ mình nên theo cái pháp nào. Thầy quyết định là phải theo cái đường là Trung Hóa tu. Lúc đó thầy mới nhớ lại những cái lời những quý thầy mà nói là ngài Trung Hóa dạy họ là sao đó. Thầy theo như vậy, thành ra cái bữa ăn, cái cách ăn đó là nhờ ông thầy da trắng nó dạy thầy. Thì ông nó dạy thầy nhiều dễ sợ, rất là nhiều. Ngài ông nó nhắc thầy nó đó, cái này á ngài Trung Hóa dạy tao như vậy đó. Okay. Dẫn đi qua dạy cách mà cúng hương, dạy cách mà cúng ngài vị, dạy từng đi từng tí. Thì Nga hỏi gì?
Dạ, bạch thầy, đi tu mà ăn uống đơn giản thì rất là tốt. Nhưng mà con theo con biết thì có những cái nơi á, mà tổ người Tây Tạng á, có một cái pháp tu gọi là Lu Nê Nhập Thất, hai ngày. Thì cái ngày đầu tiên á, thì cho ăn ngọt và cho uống nước. Cái ngày thứ hai là hoàn toàn không ăn không uống. Chỉ là phải nhịn đói như vậy rồi lại sám hối và niệm Quan Thế Âm. Thì con không biết là cái tác dụng như thế là có làm nổi hay không.
Ngọt ăn đầu tiên ăn ngọt phải ăn gì?
Ăn ngọt.
Thứ nhất á, đối với thầy á, thành họ đã từng tu nhiều cái kiếp như vậy rồi, nhiều lần như vậy, nhiều đời như vậy rồi, thành họ có cái hiểu. Thầy cũng làm cho nó, thầy nói là chỉ mở cái miệng ra mà nói tầm bậy thôi. Cái kinh nghiệm cho thầy thấy á, một ngày nó chưa đủ để mà đổi. Mỗi ngày một lần quý vị bắt đầu một cái thất á, cái cơ thể nó cần khoảng những 3-4 ngày mới nó bắt đầu nó quen được. Cần vài ngày cơ thể mình bắt đầu nó đổi theo cái đường lối tu. Ngài Thiên Hóa ngài nói, thầy nghe, thầy đọc, thầy nghe, chẳng chú tâm nghe, ngài nói là mỗi lần có thiền thất như vậy, ngài Thiên Hóa phải cần 2 ngày cơ thể ngài mới ấy được. Nó là lẻ lắm á. Rồi quý vị để ý chứ, có nhiều người như chúng ta tu 3 tuần vẫn chả có, vẫn chưa xong nữa, vẫn chưa chuẩn bị xong nữa. Quý vị thấy không? Thành đối với thầy, cái việc mới nhịn ăn có một ngày, cơ thể chưa sao đâu. Cái ông này ông ngồi á, cái ông này ông ngồi hơn 24 tiếng đồng hồ rồi, người nó đổi ngay lập tức, ngồi khí nó đầy, thành ra cái giọng nói nó đầy. Chứ thường ngày cái giọng nói như nó nói, thường nó nói giọng nói từ đây. Như vị thấy không? Sau 24 tiếng đồng hồ bây giờ ông bắt đầu mới chặt lưỡi nói: trời đất ơi, bây giờ sao mà tôi đi tiểu bây giờ? Ngồi như vậy không ăn uống gì hết đó, thì vấn đề là đi nhà cầu không cần, mình chỉ cần đi tiểu thôi. Là đi tiểu nó phiền dễ sợ lắm. Những người mà muốn thích nghe chuyện này cứ bịt lỗ tai lại. Mình có đại tiện, mình đánh rấm được. Nó không ra hết, nó tiêu ra cái hơi ra. Để cái nước tiểu nó đánh không tan được. Cái nước đó, mình làm không được. Mình phải đi ra, chứ cách nào mà đánh nó tiêu được. Không được uống. Làm xong mới biết cái chuyện thầy nói là gì, phải cần khoảng chừng 3 ngày, 2 ngày, 3 ngày thì nước mới ra hết được. Nghĩa sợ không? Làm mới biết. Khổ dễ sợ cái việc sau 3 tiếng đồng hồ là mình nổi khùng. Mình nói tôi phải ngồi tiếp như tới 24 tiếng nữa hả? Ngủ không nổi, chịu không nổi. Cái này là khi mà ngồi lâu thì nó có cái lời rất lớn lao là nó chữa bệnh cho quý vị. Nó chữa bệnh. Cái cô Lan đó, cô có bị cái bệnh tim. À, mà cô ngồi 24 tiếng, bệnh tim nó tiêu. Ông cha ông này tới đó, hỏi là thầy nói thì cái chuyện đó, cái chỗ này tu là giống như là cái nồi áp lực ở trong đó. Càng nấu nó áp lực càng tăng. Không nói gì phải xả được không? Người ta đâu có hiểu đâu. Cái này đâu phải là cái chuyện mà cái chuyện ngẫu nhiên đâu. Ta có cái phương pháp hết. Đối với thầy 2 ngày nó hơi ngắn một tí. Nhất là quý vị mà nồi 24 cái ngày đầu tiên quý vị uống đường không là quý vị chết với nó. Cái cơ thể mình nó dài vò như vậy, nó không có. Nhưng mà đối với thầy chẳng là thầy nhịn đó 2 ngày nó có nhiều, nhiều hiệu quả hơn. Một ngày mà nhịn đói đó, nó không bằng 2 ngày nhịn đói. Nó thua 3 ngày, thua 4 ngày, thua 5 ngày nữa. Phật phương pháp tu. Thế nó tốt, khi mà nhịn đói một ngày rất là tốt. Để rất tiếc là nếu mà nhịn đói một ngày như vậy nó chưa đủ. Nó mới bắt đầu thôi, tại vì nó có đường ở trong nữa. Thành nó mới bắt đầu nó xài mấy cái đường đó, nó bắt đầu xài nó. Thành ra cái ngày thứ nhì thiệt ra là có nhiều đường ngày trước đó, thành ra thiệt không có mệt lắm. Thầy hỏi là bây giờ thầy khuyên nhịn ăn được đó không? Sau 3 ngày nó bắt đầu nguy hiểm á. Thầy cái pháp mà tu mình tu nhịn đói của chùa mình đó, nó hơi gắt gao một tí, thành hơi nguy hiểm. Thành thầy không có truyền. Có biết qua những pháp môn khác cái việc cần tu trước khi mà làm chuyện nhịn đói. Nhịn đói làm cái gì?
Thì con mới biết là vị hòa thượng đó nhịn đói trong lúc ngồi thiền đã thấy được cái cảnh giới của Tây Phương, cho nên thầy quyết định muốn đi giảng sanh. Thầy mới nhận đệ tử là thầy đóng cửa cái cốc này 49 ngày đệ tử mới được mở cửa ra. Nếu mà người ghi chép lại nếu thấy có mùi hôi thì thôi mọi chuyện nó sẽ ghi chép lại, hoặc là nếu sau 49 ngày đó mà thầy chưa đi thì thầy tự mở cửa, còn nếu thấy thầy không có đi ra thì đệ tử mới được mở cửa. Thì thầy để 15 lít nước ở trong đó, không có đặt đồ ăn gì hết, chỉ 15 lít nước thôi. Rồi thầy ngồi tới 49 ngày thì thầy có mở cái lời dặn dò căn cứ rồi đó. Khi con về Việt Nam, mấy người Phật tử quen á, bây giờ con coi cái đó.
Mấy cái chùa mà có mấy cái người giỏi tu như vậy là con mà tới được, con có phước lắm, con mới tới được. Mấy chùa có người như vậy tới không được đâu. Những cái người mà tới những cái chùa mà có tu hành thì có phước mới tới mới được. Những người mà không đủ phước đó, tới đâu không được. Tới là dội ngay. Mà tới sao dội không có chịu nổi. Cái chuyện tức cười lắm. Thì tới mấy cái chùa thì người ta tổ chức là sao? Để mà hấp dẫn Phật tử, ta tổ chức nhảy đầm này, ta tổ chức ca hát này. Cái vị tới một cái chỗ mà vui chơi đó, thì cái phước đức cái vị tạo nó rất là ít, thành dễ tới. Ta nằm mấy cái chỗ tu hành đó khó mà ở lắm, tại vì khi về ở cần lâu thì phước nó cần lớn. Thành ra thường thường ta dội sớm như vậy, ta không đủ cái sức để mà ở lâu được. Cái ông này ông thầy ông hỏi tiếp, ông hỏi là do là khi cái vị hiểu cái tư tưởng nó sinh lên là chuyện không tốt, thì cái vị khi mà nó sinh lên như vậy đừng có chạy theo đó. Nếu cái vị không chạy theo nó, không suy nghĩ tiếp á, thì tự động nó sẽ chết. Cái pháp tu trật lắc thằng thầy khó dễ sợ. Bắt làm cả ngày, hai ngày liên tiếp không nói một tiếng nữa. Vẫn chưa hiểu thiền nữa. Dạy học trò mà ngồi đó mà xả là chết. Ai xả? Cái tư tưởng xả là một cái tư tưởng. Rồi sao mình làm cái gì? Nghe rõ không? Bởi vậy mình cứ thành mình cứ im lặng thôi, tại vì người ta cứ nói nhau là tôi là trung tâm tu thiền, tôi là theo phương pháp của Zen của thiền tông. Không có đâu, cái cách áp dụng cái pháp môn, nghe cái cách dùng pháp môn nhìn ngay biết người ta vẫn chưa hiểu cái phương pháp tu. Có đồng ý là không? Tại ông thầy nó ngồi cái tư tưởng khởi lên cả ngày, ông làm như vậy hay thấy không? Nó mới khởi lên cái tư tưởng kia, thả nó đi, tư tưởng kia thả nó đi, tư tưởng kia thả nó đi, ngồi làm cái ngày khoái dễ sợ, sung sướng dễ sợ, tưởng là hay. Tu trật lắc, chuyện gì ngày chuyện ngày thứ gì chuyện gì xảy ra, tại phương pháp nó trật. Nếu quý vị làm đúng phương pháp thì sao? Cái đau nó sẽ tới luôn nữa. Làm đúng nó mới giải tiếp. Nên quý vị thấy đây là cái sai lầm lớn lao những người chỉ đọc sách thôi. Thành tất cả những sách đều nói là có tư tưởng khơi lên phải xả nó, là cái đó là không có, là nó sai lầm. Cái khác biệt giữa xả với là chặt đó là sao? Xả với chặt nó cùng một loại thôi, nó không có gì hết đó, không có làm, không có chặt, không có xả, kệ đó. Tại mình nâng chặt nó. Không nên làm cái gì luôn nữa. Đây là cái công đức của quý vị thấy khó dễ sợ. Vì cái câu hỏi này mà quý vị giúp biết bao nhiêu người tu hành dùng công trật lất. Mà gọi đó là chánh pháp. Quý vị thấy không? Thầy dạy thấy không? Biết khiêm tốn. Bao nhiêu người tới nghe mà mình giảng pháp thiền nó không thiền, có gì khác mấy chỗ khác đâu, có gì khác đâu, nó khác nhiều lắm mà họ không thấy được thôi. Có chuyện xả nó không mà làm chưa xong nữa. cái tư tưởng là mình trở lại cái chữ cái hồng danh Phật đó, cái tư tưởng mà trở lại là chết. Nghe cái lớp thiền mà nó dễ sợ, tại cái người vào muốn hỏi, ai muốn hỏi gì hỏi, mình phải trả lời hết. Mà thành ra học trò rất là tốt, học trò muốn có vấn đề gì cứ hỏi ra hết để giúp ông thầy phải giúp giải quyết. Cái đó là cái tốt cho học trò. Cái hài cho ông thầy, chỗ ông thầy mở miệng ra, ông thầy nói tầm bậy không. Tại sao như vậy? Mỗi người có trình độ của họ, cách nhìn của họ, cho họ biết họ đang bị kẹt chỗ nào. Thành ra một ông thầy muốn trả lời như vậy, như là thầy trả lời cái gì ngày hôm nay như vậy, là cái người mà giỏi hơn thầy, nghe thầy nói trời, cái thằng sao nó dốt dữ vậy, dạy nó 20 năm trời vẫn chưa hiểu như thường. Thành bởi thầy dạy mình phải khiêm tốn như vậy đó. Mình kẹt mà mình không thấy được, dễ sợ lắm, thành phải rất khiêm tốn. Ngồi cứ tu tiếp từ từ, từ nó sẽ phá tan mấy cái đó hết. Thì xong cái bên nhóm Nhật nó nói là cứ ngồi đi, tự động mấy chuyện nó sẽ xảy ra hết. Thầy nói chưa bị nghe này, không có chuyện ở đâu. Cái đó là không thể nào xảy ra được. Đừng có nói tự động nó sẽ dàn xếp chuyện nó ra hết. Đâu có được, đâu có chuyện nó được. Cái đó là cái người nói cái câu đó là cái người chưa bao giờ làm hết đó. Những người mà nói cái đó là người chưa làm xong. Thầy mới dám nói những câu tầm bậy như vậy. Thì sao có nghe không? Thành cái bà mà tới bà nói bà tưởng cái cô này khổ sở, bà đáng này thứ ba bà tới bà trốn rồi thấy không? Cái đó nguy hiểm. Thành ra lúc mà nó xảy ra như vậy nó rất phức tạp, nó rất là tế nhị. Quý vị mà lật một tí thôi là sẽ nó cô này sẽ khùng như cái ông này. Thành mình phải canh, đó thầy phải canh. Thầy cái bà khi bà qua bà nói chuyện á, một cái bà an ủi cô này, thì khi mà cô này bắt đầu cô cười là chỉ là chuyện nó giải là được rồi, không sao. Mình phải để ý mấy chuyện đó hết. Ta nói mà cứ ngồi rồi tự động nó sẽ giải quyết. Cái đó là cái vô minh, nói từ vô minh ra, nói tầm bậy tầm bạ là hại đời người ta đó. Như ông này đời ông suýt bị hại. Cứ ngồi nó tưởng tượng là mình có chuyện mình mở một cái thiền thất như vậy là mình có cái trách nhiệm trọng trách. Nên mình phải giúp người ta đừng đi lạc đường. Người pháp chủ đó, trách nhiệm người pháp chủ là phụ trách cái chuyện đó, đó không để người ta đi lạc đường. Cái ông đại hàng đó, thì không sao, còn cái cô kia mới nguy hiểm. Cô mà khóc đó, mới nguy hiểm. Mà nếu làm đúng thì rất là tốt, mà làm trật là nguy hiểm. Chứ bị tưởng tượng, cô này không biết gì về cái thiền hết, mà dám ngồi 3 tuần. Ngồi 3 tuần là đủ vấn đề hết á. Mình phải giải cô từ từ giải mới ngồi mới nổi. Vì cái tưởng là chuyện nó dễ không? Như thiền vào Mật Thành, quý vị biết không? Cái thiền thất vào Mật Thành nó đặc biệt cho đó. Mặc dù Ngài Thiên Hóa không có ngồi giảng đó, nhưng điều Ngài đang canh mọi người hết, tất cả mọi người. Không có lạc được đâu. Thành quý vị biết đó, có phước lắm mà tới đó mới tu được đó. Tại ổng đang coi cho quý vị, canh chừng cho quý vị. Không có dễ đâu. Chứ quý vị tới mấy chỗ tâm bày đó, chuyện không tốt có thể xảy ra. Chọn chỗ cho đàng hoàng, đừng có tưởng nhắm mắt mà đi đâu. Có như chàng như cái chùa nó là tôi chuyên môn tu hoa thăm thời đầu. là chỗ hiện tới. Tại sao vậy? Nếu quý vị thực sự mà tu tham thời đầu nói, ta biết làm cái gì? Nói làm cái gì? Nhìn như có vẻ khoe khoe phải không? Cái chỗ mà khoe gì mà sao mà hiểu thiền được? Anh thầy nghe mấy chuyện đó, thầy cứ cười mấy chỗ đó, thầy né hết. Có một ông thầy kiểu trước ở Phan Bội Thành, rồi sau này thọ tỳ kheo giới với ngài Thánh Nhất bên Hồng Kông đó. Mê thiền. Mỗi năm đó, qua bên Trung Quốc đó. Mỗi năm. Qua mỗi năm á, qua bên cái một cái thiền viện này là cái thiền viện này á là tham dự cái thiền thất á, từ tháng 8 cho tới tháng 2 tháng 3 rồi. Thiền thất thôi. Ông rất là hạnh diện, nói với thầy, năm nào cũng không năm nào tôi không đi hết. Cái chùa này 2000 năm rồi. Nổi tiếng lắm. Chỉ làm thiền thất thôi. Nói là ông rất là hạnh diện tới mấy chỗ đó, ông nói yên tâm tại cái chỗ đó, người ta cái chùa đó có 2000 năm rồi mà. Thôi, hạng người giỏi. Thầy sao thầy nghe ông thầy kể chuyện, thầy mới trong bụng mới tức cười. Mấy người khác nghe là sợ lắm. Tới như vậy, năm này qua năm nọ, tại sao không có tiến bộ, sao kỳ dữ vậy? Ông thầy tại sao? Thầy nói cái gì nghe, tại sao ông thầy này không tiến bộ? Tại vì ông thầy nói chuyện ông thầy này là cái gì, nói về cái chuyện mà tu thiền đó, cái gì ông cũng biết hết rồi. Đọc hết tất cả những sách thiền rồi, nghiên cứu hết tất cả sách thiền rồi. Cái gì cũng biết hết đó. Biết hết tất cả, trừ một chuyện thôi. Làm sao để mà tiến bộ? Những người thầy dạy thiền đa số người ta đều muốn nói cái gì về cái thiền, cái gì họ biết về cái thiền. Những người thầy mà giỏi thầy gặp họ khác chỗ nào? Thầy giỏi đó chỉ nói chứ gì nghe cái quý vị cũng biết về cái thiền thôi, những cái gì muốn nghe thôi, chứ còn đâu có nói họ biết về thiền làm cái gì. Cái mà họ biết về cái thiền đó, đối với quý vị nó chả có một cái ý nghĩa gì hết, chả có giá trị hết. Tại sao vậy? Đó là của họ, nó phải của quý vị đó. Hiểu không? Học khoe làm cái gì? Khoe đâu có lợi gì cho mình đâu. Mình muốn cái gì họ dạy mình, cái gì mình có thể mình tiến bộ, mình có thể sử dụng được. Còn mà họ chỉ khoe về cái nhà cửa đẹp đẽ, tiền bạc của họ, cái giàu sang phú quý họ, thì đâu có lợi gì đâu. Chả có lợi, hoàn toàn có lợi. Rồi ông thầy đi khoe không? Ông thầy chả hiểu gì hết. Mình đi khoe. Ai thắc mắc gì không? Thằng nghe pháp là việc biết khôn ngoan, nghe mà chú ý nghe là cái người này là người này khoe khoang, người này đang dạy mình cái cách tu, cái cung đường đi. Đa số những thầy là khoe khoang mình biết không à? Tôi biết nhiều lắm. Ngài Tiến Hóa từng dạy tôi 15 năm trời, tôi biết cái gì, tôi học biết bao nhiêu pháp môn, biết nhiều lắm. Đó là của ổng á. Thầy muốn học là cái thầy cần làm cái gì để mà thầy tiến bộ, cái đó mới là quan trọng. Còn cái của người ta là của người ta đâu, không nhầm gì tới mình đâu. Tại ông thầy này là cái bệnh ông thầy này là rất thông thường với người Việt Nam. Những người mà tu có một tí căn cơ rồi họ bắt đầu bị cái bệnh này. Là nghe giảng pháp á, là tìm như cái pháp môn là cái gì, cái pháp môn này người khi nghe pháp toàn đi tìm cái pháp môn không. Đó là cái lòng tham. Pháp môn gì vậy? Pháp môn gì mà? Ta nghe mình nói cái lời nói thầy nói vậy, ông tự động ông chế một pháp môn là pháp môn chặt nó, chặt môn là xả nó. Thầy đâu có dạy pháp môn đó đâu. Cái xả là xả trình độ thấp, trình độ con mà xả là con chết ngắt. cho nó phải dạy con, phải dạy con là dạy là cái xã đó là chỉ cái trình độ đầu thôi, như cái ông kia trình độ đầu thôi, sau lên trình độ con là không được xã nữa, hiểu chưa? Hai cái nó khác nhau. Thế lúc mình đi dạy người ta mình phải dạy xã, nhưng vậy đó trở về lại cái đó là một cái loại xã. Còn lên trình độ cao làm như vậy là chết, làm như vậy là lạc đường. Tuy cái trình độ thành ra họ tới họ nghe pháp nó tôi nghe cái này rồi, cái này tôi biết rồi, nó có đó, mỗi trình độ nó khác nhau nhiều, nó cứ lệch lệch tí xíu thôi mà ta cũng thấy nữa. Bây giờ ta mới kẹt, tại cái ông kia mới qua bên Trung Quốc mà nghĩ cái gì mình nghe hết rồi, cái gì nghe năm này năm rồi nghe toàn cái pháp này, tôi nghe rồi, tôi hiểu rồi, hiểu đó, lệch một tí mà không thấy được, nghe không rõ. Mà tại vì cái tâm nào mà cái tâm nó là tôi biết rồi, có gì lạ đâu, ông thầy tôi nghe quá rồi, có gì đâu, ông thầy là biết gì về thiền, ông kia mới là biết kìa, ông kia mới là đại sư hòa thượng kia mới biết, 2 chữ 5 4 chữ 5 tu thiền mới biết, cái tâm như vậy nó đóng lại rồi, mà nói đâu có được nữa. Nha.
Thầy cái trong cuốn sách thiền này á, nói về cái đơn điện này, nó là một cái nguồn năng lượng và phát ra năng lượng này. Rồi trong cái lúc thiền mình phải tập như thế nào để mình tích tụ cái năng lượng ở trong đó, mình tập sao để mà mình chịu cái năng lượng, là mình làm cho nó đầy năng lượng.
Chỉ cần chú tâm vào nó, tự động nó sẽ đầy, nó cứ đầy đầy, con này nó cứ đầy thôi, cứ cần chú tâm vào nó thôi, tự động nó sẽ. Mình chỉ thiền mà đúng theo phương pháp tự động nó sẽ đầy. Càng này càng đầy thì không cần hít thở, không cần biết, tất cả những pháp môn nó đều làm nó đầy hết, tất cả pháp môn đều làm nó đầy hơn. Muốn chú ý nó cũng đầy, không chú ý nó cũng đầy, hít nó cũng đầy, không hít nó cũng đầy, để ý nó cái đầu cũng đầy, để ý nó cái lỗ rúng cũng đầy, để ý nó đầu cũng chân cũng đầy, chả khác gì hết, đều tất cả đều phương tiện hết. Đừng thầy cái cuối cùng thầy nói thầy biết khiêm tốn, đừng có nghĩ gì mình cũng biết hết á, mình phải mở cái tai, mở cái tâm mình mà học hỏi, từ từ nó sẽ được hướng dẫn để mà giải quyết những cái chuyện đó. Cái tâm phải khiêm tốn, cung kính sẽ được giúp, còn mà cái tâm cứ nghĩ mình biết hết thì không ai giúp đâu. Mỗi người cái duyên nó khác, không thể nào mà có một cái phương pháp mà có cho nó hữu hiệu cho tất cả mọi người được, cái đó không có được. Những cái tham, cái thiền thất cái chừng đó thôi à, mình có cơ hội mình tham nhiều thiền thất, mình cố gắng hết sức của mình tu thôi, gì đó. Đừng có đòi. Cái thiền thất là cái vị tự hỏi mình đó, mình đã dùng mà đã tận lực mình chưa, chừng đó thôi. Tại cái thiền thất nó không có thành công, cũng không có thất bại nữa. Một khi cái gì mà thành công một cái, nó bắt đầu lại ngay lập tức, nó biến mất ngay lập tức. Nếu cái gì thất bại thì đó là cái nhân để cái gì thành công, để cái gì tiếp tục. Nó tuyệt vời như vậy. Thì biến mất. Không. Mình nó biến mất có nghĩa là mình đã tới đó rồi, nó còn gì nữa, có đâu còn gì mới nữa đâu. Giống như mua cái xe đầu tiên, mua nhà mới đầu tiên, vào một cái là nó mới, 5 phút sau nhà đâu còn mới nữa đâu nữa. Hiểu chưa? Thành nó biến mất, nó đâu còn mới nữa, ý nghĩa là vậy. Được chứ, rất dễ, dễ hơn. Một cái lần đầu mới là khó nhất, lần sau nó dễ hơn. Vài đêm nữa thôi. Ngày mai mình miễn ngày đi, ăn cho nó ngon. Tiền đó chúng tôi nó còn thấp dễ sợ lắm, nó không sao hết.